Tiết 5. Tám mối khổ lớn. Trong khổ đế của Đức Thế Tôn thuyết minh có tám điều. Nỗi khổ của kiếp người vẫn vô cùng, mà tám điều này giữ phần cương lãnh. Điều thứ nhất là sanh khổ, tức chỉ cho nỗi khổ trong cái sanh. Loài người khi ở trong thai đã có tình thức, do có tình thức nên có sự cử động cảm xúc. Khi mẹ ăn thức lạnh vào, cảm thấy như ở trong giá băng. Lúc ăn thức nóng vào, cảm thấy như bị nung đốt. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm nhơ nhất, vừa lọt lòng đã kêu khóc qua qua. Rồi từ đó khi lạnh, nóng, đói khát, mũi kiến cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy, nên Ngài xác nhận là khổ. Nếu như sanh không khổ, thì khi lọt lòng, trẻ đã chẳng kêu khóc qua qua. Vì thế, cổ đức đã than: vừa khỏi bào thai, lại nhập thai, thánh nhân trông thấy đồng bi ai. Quyển thân xét rõ toàn nhơ nhớp, thoát phá bao về tánh bản lai. Điều thứ hai là lão khổ, tức sự khổ trong lúc tuổi già. Con người khi già rồi, các căn đều suy yếu, mắt mờ, tay lãng, lưng mỏi, chân trung, ăn thấy kém ngon, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ chẳng còn minh mẫn, làn da khô nhăn, răng lần lần đau nhức chuyển rùng. Dù cho bậc thanh niên tuấn nhã hay trang thiếu nữ tiên dung, khi đến tuổi này âu cũng bao vẻ hào quang đâu thấy nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tênh. Lắm kẻ tuổi già lờ lẫn, khi ăn mặc lúc đại tiểu đều nhơ nhớp. Con cháu dù thân cũng sinh nhàm chán, kiếp người dường như kiếp qua. Luật vô thường chuyển biến khi đã đem đến cho hương sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không chi vui, thân người thật không chi đáng luyến. Vì thế Đức Phật mới bảo già là khổ. Điều thứ ba là bệnh khổ, tức sự khổ trong cơn đau yếu. Có thân là có bệnh, từ những thứ bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm đến các chứng bệnh nặng của nội thương. Có người vướng phải những bệnh nan y như lao, cùi, ung thư, bại sùi. Trong cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, lại tốn kém hoặc không có tiền thuốc thang, chính mình bị khổ lụy, lại gây thêm khổ lụy cho người quyến thuộc. Đó là tên khổ mà gia thêm khổ. Nỗi khổ về bệnh là sự hiển nhiên, chúng ta rất dễ nhận thức. Điều thứ tư là tử khổ, tức sự khổ trong lúc chết. Mọi người đều muốn sanh thuận, tử an, nhưng việc ấy rất khó được. Mà khi chết, phần nhiều xác thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng vườn của cải, buồn rầu phải lìa bỏ thân nhân, muôn mối dập dồn, quả thật là khổ. Đề cập đến chữ chết, mấy ai đã muốn nghe, nói chi là ưa thích. Điều thứ năm là ái biệt ly khổ, tức sự khổ khi xa lìa người thân yêu. Điều này trong hoàn cảnh chiến tranh ta càng thấy rõ. Biết bao gia đình chịu cảnh kẻ bắt người nam, biết bao thanh niên phải dấn thân nơi trận mạc, người ở nhớ thương, kẻ đi sầu thảm. Đó là chỉ cái khổ sanh ly. Lại biết bao kẻ tuổi hãy còn xuân, tử thần cướp đi người yêu quý, phải chịu cảnh quá bùa bơ vơ. Rồi lại những kẻ cha mẹ, anh em, con cái bị đạn bom tử nạn. Còn biết bao trẻ em quyến thuộc đều chết, hiếu tình thân mật, sống vất vưởng nơi làng cô nhi. Đây là nỗi khổ về tử biệt. Cho nên trong thời buổi này, biển nhớ sông thương đã sâu dài, mà núi hận trời sầu cũng cao rộng. Cảnh sanh ly tử biệt với người thân yêu quả thật là khổ. Điều thứ sáu là quán tắng hội khổ, tức sự khổ về quan gia hội ngộ. Bị những kẻ đối nghịch thù oán ở gần bên dèm pha nỗi xấu, phá phách mưu hại, làm cho ta phải bực tức khó nhẫn, lo sợ không yên, là một điều khổ. lại còn nhiều gia đình, cha mẹ, anh em hoặc vợ chồng không đồng ý kiến, thường có sự tranh cãi, giận ghét, buồn phiền lẫn nhau. Đó khác nào sự gặp gỡ trong quan gia, đâu có chi là hạnh phúc. Điều thứ bảy là cầu bất đắc khổ, tức sự khổ về mong cầu không toại ý. Trong đời sống, con người có rất nhiều ước vọng mong cầu, đại khái như nghèo muốn cho giàu, xấu muốn cho đẹp, không con muốn cho có con muốn cho nó nên người thông minh, hiếu thuận. Ngàn muốn ước vọng như thế, cầu mong mà không toại ý, đó là nỗi khổ.
Điều thứ tám là ngũ ám xí thành khổ, tức sự khổ về năm ấm hình thành. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, bốn ấm kia thuộc về tâm. Nói một cách đơn giản, đây tức là sự khổ về thân, tâm. Điều thứ tám này bao quát bảy món khổ trước. Thân thì sanh, già, bệnh, chết, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả, nhọc nhằn. Tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy. Khi xưa, Thái tử Sĩ Đạt Ta dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết. Ngài là bậc trí lự sâu xa, cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người, nên bỏ hoàng cung tìm phương giải thoát. Trái lại, những kẻ trí tánh dung thường, xét nghĩ cạn cợt, không biết suy tư về cái khổ nên hằng lấy khổ làm vui. Có kẻ nếu nói sanh là khổ, họ bảo khi sanh ra tôi không biết chi nên chẳng thấy khổ. Nếu nói già là khổ, họ bảo hiện tại tôi chưa già. Nếu nói bệnh là khổ, họ bảo từ trước đến giờ tôi thường khỏe mạnh, rất ít đau yếu. Nếu có bệnh cũng chỉ xoàn thôi, không thấy chi là khổ. Nếu nói chết là khổ, họ bảo cái chết chưa đến, biết đâu đó như là một giấc ngủ yên. Nếu nói thương chia lìa là khổ, họ bảo gia quyến tôi vẫn đoàn tụ vui vẻ, không có sự biệt ly. Nếu nói quán gặp gỡ là khổ, họ bảo tôi đâu có làm gì để quán ghét mưu hại. Nếu nói cầu không được là khổ, họ bảo cuộc sống của tôi đầy đủ như ý, không còn mong cầu chi khác. Thế thì cả ấy không có khổ ư? Họ có khổ tức là sự khổ về năm ấm, hay thân tâm đều sung thạnh. Thân tâm cường kiện sung thạnh sao là khổ? Chúng ta thử xem trên xã hội này, những án như bắn giết, cướp bóc, hiếp dâm, đánh chém nhau, các án tích ấy một phần do hạng người nhàn rỗi, thân tâm quá sung mãn đầy đủ. Họ bị những kích thích về tâm lý, sinh lý, ngồi đứng không yên, vô sự sanh sự, gây nên những việc hung tàn. Như hiện nay, ở Âu Mỹ đến Việt Nam, rất nhiều kẻ sống theo trào lưu cuồng loạn, say đắm theo rượu mạnh, nhảy nhót, hút cần sa hoặc chích ma túy, dâm vật, buôn lậu, ưa vũ thoát y hoặc nhạc kích động, ăn chơi đủ cách, cho đến thích nguy hiểm, bạo hành. Thân và tâm của họ không yên, như ngọn lửa bừng cháy gây nên nhiều lỗi lầm tội ác, để rồi phải chịu khổ. Đó chính là cái khổ năm ấm hưng thạnh. Tám điều trên đây gọi là bát khổ. Tám món khổ này chỉ là đại cương. Nội dung của nó còn bao gồm nhiều mối khổ khác. Chúng ta thử quan sát mình và người, phải chăng đã chịu ít nhiều trong bát khổ? Người học Phật nếu biết suy tư đến tám mối khổ lớn của nhân sanh, có thể gọi là đã đến gần với đạo vậy.
Tiệt năm tám mối khổ lớn.
Cái nào là sanh khổ? Trong bào thai chúng ta đã có cái biết, vẫn có cái biết bằng cớ là bây giờ ở trong quả trứng. Các nhà bác học mà ta ngồi ta nghe, người ta biết là trong quả trứng đó, đến ngày thứ 12 là bắt đầu đã có cử động. Như thế là cái thần thức ở trong cái quả trứng, huống chi là ở trong cái thai. Nó có các cái cảm xúc, cho nên nó biết đau, biết khổ. đau khổ mà không có cách nào mà nói ra được. Thành ra chúng ta ở bên ngoài không có biết, ngay cái người mẹ mang cái thai ấy cũng không thấu đáo được cái khổ của cái thai. Nó cứ chịu khổ thôi, chịu mà không có cách nào mà nói ra mà hiển lộ được cái khổ cả. Cho nên cứ âm thầm mà chịu thôi. 9 tháng 10 ngày chịu khổ ở trong cái túi đó, co quắp ở trong cái túi, đến khi thành hình có da, có tay có chân thì co quắp cứ nằm bó chặt ở đấy cho đến lúc ra được. Thế là cái khổ trong thai đã rõ ràng. Cái chữ sanh khổ không những là chỉ nói cái khổ ở trong bào thai, mà nói về cái khổ của sự sanh sống của con người. Con người cũng như loài vật muốn sống được thì bao nhiêu cái khó khăn. Lúc bé thì chả biết gì, như là cái người mỗi phải công lao phù trì của cha mẹ, thành cái thân cái ì ở đấy, chỉ biết khóc, biết cọ quậy, thì chẳng biết cái, chẳng làm được cái việc gì. Nhưng đến khi lớn thì vật lộn với cái đời sống, phải lo hoặc là học hành, hoặc là lo tập những nghề nghiệp. Rồi đến khi ra đời, chúng ta thấy những các người phu mỏ, những các người lao động, biết bao nhiêu nhọc nhằn, biết bao nhiêu vất vả, mồ hôi, nước mắt mới đổi được miếng cơm mà ăn. Cái sinh sống đòi hỏi bao nhiêu cái khó khăn, cái khó khăn mà trong cái khi sinh sống ấy, vất vả nhọc nhằn để kiếm được cái miếng ăn, cái đời sống vì có sáu căn nó còn mua thêm bao nhiêu đắng cay nhục nhã nữa. Tăng thường là tức là ghét, là ghét, ghét mà cứ phải hội gặp nhau. Chữ tăng đây ngài gọi là quán tăng, thì chỉ có cái ngũ ấm xí thị gọi là năm ấm hương thạch. Cái con nhận xem thế nào gọi là cái khổ năm ấm hương thạch. Rất đúng là các báo thường đăng hàng ngày những cái vụ bắn giết, cướp bóc, hước hiếp dâm, đánh chém nhau. Những các cái án tích này phần nhiều là do chính những người lại khỏe mạnh cả thân cả tâm, họ quá khỏe mạnh cho nên họ thật vậy. Trong báo đăng những cái người này đâu có phải là những các bệnh nhân đâu, người này Phật đều là những người chân tay khỏe mạnh, trong người khỏe mạnh mới ra làm những các cái việc này. Thế tại sao thì quá đầy đủ, như báo đăng cũng có nhiều người con nhà hiện tại người ta, thầy thấy người ta chụp ảnh trên báo, những các cái người này mới có người thì 19, 20 tuổi mà con nhà có quyền thế ở ngay tại thành phố, nghĩa là cha mẹ có mặt tại thành phố mà con nhà quyền thế. Trong báo người ta không đăng tên, không đăng cái tên cha mẹ, nhưng mà ta đăng tên cái người con đó, mà nó có cả một đoàn bị bắt một lúc cả mấy chục người mà toàn là con nhà giàu có, con nhà quyền thế, mà tuổi thì vào khoảng độ 19, 20, 21, nghĩa là cái tuổi mới lớn lên mà giết người. Những vụ giết người, cướp xe, cướp bạc thì hỏi đến thì cha mẹ và tôi cũng không biết làm sao cháu nó lại thế, chứ mà nhà sắm cho các cháu đầy đủ đâu có thiếu gì. Thế thì đây ngài cho cái thí dụ đó, những người này là bởi vì năm ấm xí thể. Như vậy thì bây giờ chúng ta nhận thế nào là cái khổ của năm ấm xí thể, nào là sắc ấm, rồi thế nào là thọ, thế nào là tưởng, thế nào là hành, thế nào là thức, năm cái thế nào là xí thể, Thế tức là thấy cái thân mình là thật. Thế rồi những thấy sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần cũng cho là thật. Xí thịt là nặng nề về cái mê ám đó, cho thân là thật, cho cảnh là thật. Mà cũng chúng ta ai cũng có cái mê đó, nhưng mà những người này xí thịt, nghĩa là nặng nề cái khổ và cái vui. Có nhiều người một lời chê đi qua tai người ta bỏ qua, hay là một cái khiêu khích qua trước mắt người ta mà kể. Nhưng mà có người thì không chịu nổi, chỉ một tiếng nói không đâu dẫy lên cũng bực bội nặng nề. Thì những vị ấy gọi là xí thịt. Trong cái khổ về ngũ ấm xí thịt này, chúng ta có người nhẹ, có người nặng. Ai cũng bị cái khổ vui nó kích thích. Ai cũng bị những cái tưởng yêu ghét nó sai sự. Chúng ta người nào cũng có cái khổ này, nhưng mà có người nhẹ, có người nặng. Cái tưởng nó xí thịt, nghĩa là nó mạnh. Có những người việc người ta bỏ qua, nhưng mà có những người không bỏ qua mà cứ nhớ tới, để mà tưởng tới, nghĩ tới. Thế rồi thì là cái để cho cái tham với cái sân nó sai sự mạnh. Thế còn thế nào là hành ấm khí thịt? Những người bảo chóng già, có những người trẻ lâu. Thế nào là chóng già, thế nào là trẻ lâu? Tế bào ở trong cơ thể nó chuyển biến, nó chuyển nhanh, thế thì chạy thì là chóng già. Còn những người trẻ lâu nó cũng chuyển biến nhưng mà nhẹ nhàng, đỡ. Thế còn những cái trong cái hành cũng có cái hành động thiện những ác. Có nhiều người bị cái này gọi là cái nghiệp lực nó chi phối, cho nên có những cái dễ, có những các cái hành động bật ra những cái lời nói hoặc là những các cái hành vi. Có nhiều người sỗ sàng, là cái này là do cái hành âm nó nặng. Cho nên nhiều khi có những cái lời nói mà nói nó mạnh, khiến cho làm cho người khác người ta đau đớn. Các cái hành động, những cái việc làm, lời nói, cái dáng điệu, đó là cái hành ấm xí thịt. Thế còn cái thức ấm là cái phân biệt. Thức ấm ở năm căn nó phân biệt nhiều. Thức ấm xí thịt, thế năm cái thứ này nó sai sự chúng ta suốt ngày. Cho nên đây là cái khổ mà chúng ta không ngờ, bị mà không biết. Cái nào là đã gần với đạo nhỉ? Đây, nếu chúng ta thường suy ngẫm về những cái khổ này, để nhớ những cái khổ của thế gian, thì chúng ta gần đạo. Thì cái người này mới chăm tu hành. Thức là cái phân biệt. Cái đây các cụ giảng là cái thức ấm thuộc về cái phân biệt. Suy cái xí thịt là cái người ưa phân biệt, ưa để ý các thứ. Nhưng mà phân biệt về cái đường mê. Thế còn nếu mà phân biệt về như là suy ngẫm về tám khổ đấy, hay là như thế thì đã đổi được cái phân biệt để chuyển thành cái trí, thành diệu quan sát trí thì là cái quý. Nhưng mà đằng này ưa phân biệt về đường mê thì gọi là thức ấm xí thịt.